Và hôm nay giảng cho quý Phật tử nghe một đề tài nữa, đó là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là cái gì, nằm ở đâu? Chúng ta đã học về 37 phẩm trợ đạo. Chúng tôi đã nói cho quý vị nghe tứ niệm xứ, đúng không? Có giới thiệu qua tứ niệm xứ cho quý vị rồi. Và hôm nay là tứ chánh cần. Tiếp theo sẽ là tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Đó là 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta đã học qua tứ niệm xứ rồi, còn nhớ gì không? Tứ niệm xứ là gì? Bốn điều tâm niệm. Đức Phật dạy mình không có niệm cái gì khác, tức là không có nhớ nghĩ cái gì khác, mà chỉ nhớ bốn điều đó thôi. Bốn điều đó là gì? Xem ru vậy? Tiêu rồi, phải nhớ cái khác không? Bây giờ là hỏi nhớ cái gì là cũng không biết nhớ cái gì nữa. Ngay cả khi Đức Phật dạy mình chỉ có bốn điều để nhớ, tứ niệm xứ, chỉ có bốn điều cần nhớ mà mình lại không nhớ, mà đã nói rồi. Bốn điều đó là thân, thọ, tâm, pháp, chỉ có bốn chữ thôi. Thân, thọ, tâm, pháp. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã. Bốn cái đó, thì đó là bốn điều mà Đức Phật dạy cho mình cần phải nhớ. Mình không có nhớ cái gì khác mà chỉ nhớ bấy nhiêu thôi. Quán thân là vô thường, quán pháp là vô ngã, và niết bàn là tịch tỉnh. Đó cũng là một cách khác nữa để mà chúng ta học trên con đường tu theo Phật. Và hôm nay chúng ta học tứ chánh cần. Tứ chánh cần, tứ là bốn, chánh cần có nghĩa là sự cần mẫn, sự tinh tấn một cách chân chính. Đức Phật không có dạy mình tinh tấn cái gì khác ngoài bốn cái điều này. Và chúng ta coi bốn điều mà Đức Phật dạy là cái gì. Tứ chánh cần hay còn gọi là tứ chánh đoạn, tứ ý đoạn, tứ chánh thắng hay tứ đoạn. Tức là tinh tấn để đoạn trừ. Tứ chánh cần có nghĩa là mình bốn cái điều mình tinh tấn để mà mình đoạn trừ những cái gì, thì Đức Phật dạy như sau. Thứ nhất, đoạn những pháp ác đã sanh. Thứ hai, đoạn những ác pháp chưa sanh. Chưa sanh mà sao đoạn? Nhưng mà Đức Phật dạy là đoạn những ác pháp chưa sanh. Thứ ba, làm cho pháp lành được tăng trưởng. Thứ tư, làm cho pháp lành chưa sanh được sanh. Đức Phật dạy mình là: thứ nhất, đoạn những pháp ác đã sanh. Thứ hai, đoạn những pháp ác chưa sanh. Thứ ba, làm cho pháp lành được tăng trưởng. Thứ tư, làm cho pháp lành chưa sanh được sanh. Đơn giản không? Nhân đây thì cũng nói cho quý vị nghe cái câu mà đoạn những pháp ác đã sanh. Trong cuộc đời chúng mình hay nghe cái từ sám hối, đúng không? Từ sám hối đó chính là cái mà đoạn những cái pháp mà nó đã sanh rồi, cho nó tiêu diệt đi. Thì Phật cũng dạy là những cái pháp mà mình đã sanh rồi, những cái pháp ác mà đã sanh rồi trong cuộc đời của chúng ta, không ai mà không phạm lỗi hết. Có hai hạng người rất là cao quý mà Đức Phật dạy á. Thứ nhất là người có tội mà biết sám hối, từ bỏ. Người thứ hai là người không có phạm tội. Thì hai cái hạng người đó là tuyệt vời. Nhưng mà trong nhân gian này thì mấy ai là không phạm tội. Nhưng mà đặc biệt ở cái chỗ là phạm lỗi và sau đó sửa lỗi. Thì cái thứ nhất rất là đơn giản, đoạn những cái pháp ác nó đã sanh. Có nghĩa là trong cái hành động của mình, trong hành động của mình có bao nhiêu thứ? Thân, khẩu, và ý. Cuối cùng rồi nó cũng quay về tam nghiệp đó mà thôi. Bây giờ dẫu cho mình có làm cái gì thì cái điều đó nó cũng xuất phát từ cái ý nghĩ của mình. Cái điều đó nó xuất phát từ cái thân của mình, phải không? Cái việc làm đó xuất phát từ cái khẩu của mình. Cái mà Đức Phật dạy là những ác pháp chưa sanh ở đây Những ác pháp chưa sanh có nghĩa là nó không thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà nó thể hiện trong tâm thức của ta, tức là trong ý tưởng của mình, trong tâm tưởng của mình. Đức Phật cũng kêu mình đoạn trừ cái ác pháp chưa sanh đó. Thì khi chúng ta học là tam nghiệp đó, là thân khẩu ý, tức là mình có cái khẩu nghiệp từ ý. Ngay cả cái ý của mình suy nghĩ gì, mình làm gì không ảnh hưởng gì tới thiên hạ, không ảnh hưởng gì tới người ngồi bên cạnh của mình. Nhưng mà không, từ cái ý đó nó mới tác động đến thân của mình và khẩu của mình. Cho nên ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác, cũng từ cái ý mà ra. Hay mình có thể diễn giải cái ý đó bằng một chữ ngắn gọn, đó là tâm. Lòng của mình nghĩ gì, tâm của mình nghĩ gì, đầu óc của mình nghĩ gì, mình muốn như thế nào, thì tự động nó sẽ khiến cho thân của mình làm việc đó. Nó khiến cho mình lao đao khổ sở để tìm kiếm, để làm cho bằng được. Thì đó chính là cái ác pháp chưa sanh mà mình cũng cần phải đoạn. Đức Phật dạy đâu có cái gì cao xa, đâu có dạy mình luyện nội công để mình bay lên trời đâu, phải không? Đức Phật dạy mình những điều rất ư là thực tế và cụ thể trong thân hình này. Và xin thưa với quý vị là thánh nhân không phải là những bậc mà có thần thông để bay lên trên trời. Quý vị nhớ ha, thánh nhân không phải là những bậc mà có thể biến chỗ nọ hóa chỗ kia, có thể đi trên đất như đi trên nước hay là đi trên hư không. Không phải là như vậy. Thánh nhân là những người sống mang lại hạnh phúc cho mình, mang lại hạnh phúc cho người, và người đó đoạn trừ những lậu hoặc một cách vi tế nhất, tức là đoạn trừ những cái sai lầm một cách vi tế nhất. Vi tế nhất có nghĩa là nó rất là nhỏ. Nó nhỏ có thể là mình không làm cái việc gì đó ảnh hưởng tới người khác, người ta cũng không thể thấy được, nhưng mà trong thâm tâm mình đôi khi nó móng khởi lên một cái ý niệm như thế, thì cái đó chính là cái vi tế nhất mà mình cũng cần phải đoạn trừ trong giáo pháp của Đức Thế Tôn đã dạy. Đoạn trừ ác pháp đã sanh có nghĩa là không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời của chư Phật dạy. Cái câu này chúng ta ai cũng biết hết, ai cũng thuộc cái câu này hết. Không làm các việc ác rất là đơn giản, hãy làm các việc lành và giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy, ai cũng biết hết. Nhưng mà thật sự mình học thuộc, mình đọc thuộc, mình nhớ, nhưng mà mình làm không có được, rất ư là khó. Nếu như ai trong chúng ta mà không làm các việc ác, cứ làm hoài tất cả các việc lành và giữ tâm ý trong sạch, thì người đó là hàng thánh rồi. Các vị biết là tỳ kheo á, thì gọi là thanh văn. Thanh văn là một quả vị thánh, một quả vị thánh trên con đường tu đến Phật. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Thì tất cả những vị thọ giới tỳ kheo được dự vào hàng thánh. Cái bản tính của tăng là hòa hợp, là thanh tịnh. Bản tánh của Phật, bản tánh của Pháp, bản tánh của tăng đó, nó không có chỉ riêng cho một vị Phật nào, không chỉ riêng cho một giáo Pháp nào, và vị tăng đó không cụ thể là một vị tăng nào. Quý vị quy y với lại một vị hòa thượng hay là một vị đại đức, thì vị đó là người đại diện cho tăng. Còn tăng là phải 4 người trở lên đã thọ cụ túc giới, tức là thọ tỳ kheo giới, tức là giới thanh văn, hoặc là binh ni thì thọ tỳ kheo ni giới. Cho nên khi chúng ta quy y là quy y tất cả chư tăng trong 10 phương và 3 đời, chứ không phải là quy y một vị. Chính vì lẽ đó mà xin thưa ngày hôm nay có những cái trường hợp như là quy y qua điện thoại, quy y qua internet, đó là những cái việc làm mà không đúng giáo pháp tí nào hết. Thứ nhất, khi mà chúng ta quy y Tam Bảo, mình phải thấy được dung nhan của vị thầy của mình, mình phải nghe được âm thanh của vị thầy của mình phải đối diện trước ngôi Tam Bảo để mình thiết lễ đó một cách thành thẳng. Tâm truyền tâm mới là cái chính. Còn tâm mà không truyền được tâm, người đó không xúc động mãnh liệt để khẩn cầu ngôi Tam Bảo, thì không có đắc giới, không có đắc pháp được. Sở dĩ tâm truyền tâm là như thế nào? Ví dụ như là chúng ta nghe là một cái đứa trẻ theo mẹ đến chùa, có quy y Tam Bảo. Đứa trẻ nó chưa biết gì hết, nó mới sinh ra rồi đem tới chùa quy y cho nó thọ năm giới. Nhưng mà lúc nó chưa có hề biết năm giới là thế nào hết. Cho đến khi nó 12 tuổi nó biết rồi thì nó phải trở lại chùa để quy y trở lại, để thọ giới trở lại. Có nghĩa là khi nó chưa biết gì đó, cái tâm của nó không hề nhận thức được, cho nên không thể lấy tâm mà truyền cho tâm được. Cho đến một lúc nào đó cái ý thức của nó đã có, nó đã cảm nhận được, nó đã biết được cái này phải làm như thế này và cái kia không thể làm như thế kia, thì lúc đó chúng ta mới đem cái hạt giống Phật cấy vào cái lúc mà tâm thức nó có thể nhận biết được. Chính vì vậy mà dạy là phải đem cái đứa trẻ mà lúc trước quy y đó đến để quy y trở lại, cho nó biết được thế nào là quy y, thế nào là giới pháp. Quý vị thấy không? Và nhân đây thì chúng ta cũng thấy được rằng Phật dạy là văn tư và tu, nghe xong rồi suy tư. Suy tư ở đây mình có thể hiểu được là làm cho trí tuệ của mình bừng sáng, làm cho mình nhận chân ra con đường bằng con mắt của trí tuệ, đến để nhìn thấy, đến để suy nghĩ, đến để tìm tòi, đến để học hỏi. Không có một vị đạt đạo quả nào mà những vị đó u mê ám chướng ngu muội hết, không có. Có những vị hiện thân là bữa củi, hiện thân là những người quét rác, hiện thân là không biết chữ. Nhưng xin thưa, những vị đó đạt đạo là một giọt nước làm tràn ly, đã từ vô lượng kiếp người ta đã tu hành biết bao nhiêu đời rồi, người ta đã tích tụ, người ta đã thiền, người ta đã lưu giữ trong hình ảnh trong đầu của họ, có những cái công án người ta đã ngày đêm suy nghĩ về nó, phải không? Ngày đêm suy nghĩ về một cái công án đó, bây giờ đụng một cái nó vỡ òa ra, người ta nhận ra được thực tướng như thế. Có nghĩa là trí tuệ của đạo Phật không dựa trên bằng cấp, không dựa trên học vị, không dựa trên chữ nghĩa, không dựa trên cái hình thức, mà dựa trên ở cái tầm sâu. Anh hiểu như thế nào, anh cảm nhận cuộc đời ra sao, và anh biết vạn pháp nó như thế nào, và thiện thể đi qua vạn pháp, đoạn trừ những cái ác pháp đã sanh. Những cái gì mà đã sanh trong cuộc đời mình, cố gắng bỏ từ 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 từ, đoạn trừ những ác pháp chưa sanh, làm cho thân ý của mình được trong sạch. Khi mình suy nghĩ lên một cái điều gì đó mà nó sai quấy, nó bậy bạ, thì mình hãy dẹp bỏ ngay cái tư tưởng đó. Đó chính là đoạn trừ những cái nó chưa sanh khởi ra bên ngoài, nó chưa thể hiện ra bằng hành động, bằng lời nói, đoạn trừ ngay tận gốc mà nó mới phát sinh ra. Khi tâm của mình vừa móng khởi ra một việc gì đó, mình cảm thấy là cái việc đó nó không mang lại an lạc cho mình, không mang lại an lạc cho người, nó làm cho mình đau khổ, làm cho người khác đau khổ, lập tức dập tắt cái ý niệm mới vừa phát sinh ra đó. Hàng Thanh Văn dạ xin thưa quý vị là không phải lúc nào cũng trơn tru, không phải lúc nào cũng hoàn hảo, không phải vậy. Hàng Thanh Văn, đôi khi tâm người ta khởi lên một ý niệm, móng khởi lên một ý niệm sai quấy, người ta biết được cái ý niệm đó là sai quấy, là người ta đã là Thanh Văn rồi. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là mình nhận chân ra được việc làm của mình, việc đó là sai quấy, và mình trở lại con đường chính, thì việc làm đó, con người đó đã bước vào dòng thánh rồi, bước trên con đường để thực hành việc thánh rồi. Còn những người mà khi mình làm việc xấu, mình biết mình làm việc xấu nhưng mình cố tình làm việc xấu, là tại vì mình thương, mình ghét người khác, thì những người đó vẫn là trầm luân trong cuộc đời này, chưa hề bước một chân nào lên bậc thánh cả. Và người tu theo Phật pháp của chúng ta là người bước chân lên bậc thánh để đi, bước chân trên con đường thực hành Bồ Tát hạnh để đi. Cho nên không làm các việc ác và làm các việc lành, đó là điều rất hiển nhiên mà những người đệ tử của chúng ta phải làm. Thứ ba là làm cho pháp lành được tăng trưởng. Tức là những cái pháp lành nào mà nó đã tăng trưởng từ trước tới giờ mà mình làm: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Bố thí đó không có phải là mình đem tiền tới mình cho người ta, bố thí đó cũng có thể là mình bố thí bằng thời gian của mình, bằng sức lực của mình. Mình có thể làm công quả, hay là mình có thể giúp đỡ người nghèo, mình có thể làm bất cứ những cái gì mà cái việc đó không vụ lợi cho bạc cá nhân của mình, thì việc làm đó gọi là bố thí. Bố thí có thể là bố thí bằng tiền tài, có thể bố thí bằng lời nói, có thể chia sẻ. Thấy người ta bệnh hoạn, cô đơn, quạnh quẻ, mình tới mình thăm viếng, mình an ủi, mình khuyên người ta niệm Phật, vân vân và vân vân, đó cũng là một sự bố thí. Thấy người ta chưa đi chùa, chưa nghe pháp được, khuyên người ta tới chùa tụng kinh, nghe pháp để tu tập, để làm lành, lánh dữ, đó cũng là một sự bố thí. Bố thí không có hà tất gì phải là tiền của. Quý vị thấy không? Cho nên là làm cho các pháp lành của mình được tăng trưởng, khi mà mình đã đoạn trừ các cái việc ác, và những việc ác chưa sanh mình cũng đoạn trừ, thì không phải cái chuyện đó là xong đâu, mà mình phải làm cho những cái pháp lành đã sanh được tăng trưởng nữa. Có những người nói con từ trước tới giờ đâu có làm gì ác đâu, không chửi mắng ai, không trộm cắp, không nói bậy, con cần chi phải đi chùa, phải không? Con cần chi phải làm việc thiện nữa. Phật dạy rõ ràng đó, làm cho cái pháp lành được tăng trưởng. Một cái cây để cho nó có thể ra bông theo ngày, theo tháng, chúng ta phải chăm nom nó và nó phải lớn lên. Còn cái cây đó nếu như đứng nguyên một chỗ, nó không lớn lên theo ngày tháng, thì xin thưa cây đó làm sao ra bông được, làm sao có trái được, làm sao có quả được. Cho nên mình đừng nói là mình không làm cái gì ác, mà mình cũng không cần phải làm thêm việc thiện. Dạ xin thưa, không có cái gì sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này mà nó đứng yên tại chỗ hết. Cái dòng sinh diệt này là dòng biến dị. Biến dị có nghĩa là vô thường đó. Không có cái gì trong cuộc đời này, trong nhân gian này mà nó đứng yên tại chỗ hết. Cái gì nó muốn sống, cái gì nó lớn lên, nó sống á, thì nó phải phát triển, nó phải vô thường. Một tế bào phải chết đi, một tế bào khác được sinh thành để thay thế, để rồi con người đó, cơ thể đó lớn lên. Chưa từng có một cái gì ngừng nghỉ mà gọi là lớn lên được. Cái gì ngừng nghỉ là cái đó sẽ lụi tàn, cái đó sẽ biến mất khỏi nhân gian này. Làm cho pháp lành chưa sanh được sanh, pháp lành chưa sanh được sanh cũng vậy. Khi tâm ý mình nghĩ lên một điều ác, mình lập tức diệt bỏ cái điều ác đó ngay. Và khi tâm ý của mình khởi lên một niệm lành, một việc lành, thì mình hãy cố gắng vượt qua mọi điều kiện khó khăn của bản thân mình, của gia đình mình, làm cho cái pháp lành đó được tăng trưởng. Trong cuộc đời này không phải lúc nào chúng ta cũng hạnh phúc hết đâu. Có những khi mình hạnh phúc với bản thân mình, có những lúc mình hạnh phúc với gia đình mình, nhưng cũng có lúc mình buồn, mình khổ, mình thất vọng, mình não nề với cuộc đời này lắm. Và xin thưa, trong tiến trình sinh diệt của mình cũng vậy. Từ bỏ một cái để đến một cái khác thì nó cũng y chang như vậy. Nó cũng buồn, nó cũng vui, nó cũng bất an, nó cũng sầu khổ. Sống trong gia đình này, sống trong mái chùa này, có những cái mình cảm thấy bằng lòng, mình cảm thấy vui thích. Có những cái mình cảm thấy không bằng lòng, cảm thấy cái không vui thích. Rồi mình lại từ giã khi nhận chân ra được nó không vui thích, bước sang một ngôi mới, nó cũng y chang. Có những cái làm cho mình bằng lòng, có những cái làm cho mình vui thích, rồi con người chúng ta cứ lựa chọn và lựa chọn mãi. Nhưng mà mình không thể nhìn vào ngay trực tiếp của bản thân mình để mình chuyển hóa cái mà mình đang có đó, cái mà mình đang sầu khổ bất an đó, chuyển hóa cái đó thành cái an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời này. Và chúng ta nhìn thấy được rằng đời ông bà cha mẹ của mình cũng có bất an, cũng có sầu khổ, cũng có nước mắt, cũng có nụ cười. Đến bản thân mình cũng bất an, mình cũng sầu khổ, mình cũng có nước mắt, mình cũng có nụ cười. Và đến khi con cái của mình cũng vậy, cũng bất an, cũng sầu khổ, cũng nước mắt, cũng nụ cười. Dẫu cho mình để lại cho nó 1 triệu đô bây giờ đi, đời sau nó có 1 triệu đô nó hưởng nó, nhưng mà nó cũng nước mắt và nụ cười, phải không? Cuộc sống luôn luôn là như vậy. Cuộc sống đau khổ và hạnh phúc luôn luôn theo ta, cho khắp các cái nẻo hành trình của chúng sanh là đều như vậy hết. Cho nên đừng có đi tìm kiếm ở phía ngoài. Hạnh phúc không phải ở phía ngoài, mà hạnh phúc ở trong ta. Hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Đó là hạnh phúc khi mình còn có hơi thở. Hạnh phúc khi mình còn có sự hiểu biết chân chánh. Chút nữa đây, chúng ta đi tới nhà thương để cầu nguyện, cho một vị Phật tử vừa mới mất. Thì xin thưa quý vị là trong cái hành trình của mình đi 20, 30 năm, 40, 50 năm, 70 năm, rồi có một ngày nào đó bỏ đi cái báu thân cũ kỹ này, tiếp tục du hành sang một thế giới khác. Sang một thế giới khác đó có thể là đọa đầy khổ đau, cũng có thể là hạnh phúc vui vẻ. Nhưng mà xin thưa, khi chưa đạt được quả vị vô thượng bồ đề thì vẫn còn buồn, vẫn còn vui, vẫn còn thương, vẫn còn ghét, vẫn còn bất an sầu khổ, vẫn còn hạnh phúc đơn sơ. Cuộc sống tiếp tục diễn ra như vậy và như vậy. Bốn điều tứ chánh cần mà Đức Phật dạy cho mình đó: thứ nhất, đoạn trừ những cái ác pháp đã sanh; thứ hai, đoạn trừ những ác pháp chưa sanh; thứ ba, làm cho pháp lành được tăng trưởng; thứ tư, làm cho pháp lành chưa sanh được sanh. Quý vị nhớ ha, đó là bốn điều mà Đức Phật tha thiết nói cho mình nghe. Nói là đây là bốn điều mà trong 37 phẩm trợ đạo. Chúng tôi đã nói là 37 phẩm trợ đạo có nghĩa là 37 cái điều kiện, cái cách để cho mình trợ đạo, có nghĩa là làm cho cái đạo quả của mình được thăng tiến hơn lên. Từ đây cho đến quả vị Phật, chúng ta trải qua vô số kiếp, chúng ta trải qua vô số hạnh Bồ Tát cần phải thực thi, cần phải làm. Không có vị Phật nào mà không trải qua hạnh Bồ Tát, không có vị Phật nào mà không trải qua hạnh của thanh văn, của duyên giác. Cho nên khi còn phàm phu, tất cả chúng ta đều phải đi trên từng nấc thang mà của chư vị Bồ Tát đã đi, chư vị Phật trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai sẽ đi, làm cho hạt giống Bồ Đề của mình ngày một nảy nở và thăng tiến trên con đường giải thoát và giác ngộ. Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quý Phật tử lúc nào cũng nhớ đến giáo pháp của Đức Như Lai, chứ không có học hôm nay ngày mai quên mất. Lúc nào cũng nhớ giáo pháp của Đức Như Lai, và nhất là lúc nào cũng hành cái giáo pháp của Như Lai. Nếu như quên hết đi, phải không? Nếu như tất cả giáo pháp mình quên hết, không nhớ cái gì hết, học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay nghĩ lại đã quên hết. Chữ nhớ trong đầu một chữ như. Cái chữ như đó là như như bất động. Cái chữ như đó là Như Lai. Chữ như đó là chân như, là thật tánh. Nhớ về cái chân như, thật tánh, như như bất động của bản thân mình, của vạn thể chúng sanh là đều như nhau hết. Cái mà không phải cái như như, tức là cái hư ngụy, cái giả danh, cái ảo ảnh, cái chìm nổi, cái thương ghét phù phiếm của cuộc đời, của cá nhân mình và của mọi người. Chúng ta trôi nổi trong cuộc đời này là thân con người đang trôi nổi trên dòng đời mênh mông của kiếp sống. Thân phận con người, thân phận con vật hay là thân phận của một chúng sanh nào đó cũng đều là cái phương tiện để đi qua trong cuộc đời. Nhưng bên trong đó, ẩn tàng trong đó có một cái tâm. Cái tâm đó bất biến. Cái tâm đó khi phẫn nộ thì hiển thị ra Atula. Cái tâm đó hiền lành chút xíu thì hiển thị ra cái thân thể con người. Cái tâm đó vắng lặng, tịch tỉnh thì hiện ra Phật và Bồ Tát. Chúng ta làm sao đi tìm cái tâm đó, làm sao đạt được cái tâm đó? Còn cái hình thức phô diễn ra bên ngoài là thân thể của chúng sanh đây, thân thể của chúng ta đây. Tại vì tâm mình như thế nào thì hiển hiện cái tướng của tâm như thế đó. Quý vị hiểu ý này không? Cho nên nói là tâm Phật và tâm chúng sanh là một, nhưng mà sở dĩ khác nhau là vì cái tâm đó suy nghĩ theo hướng nào thì cái thân hình kia sẽ theo nơi đó mà xuất hiện. Quý vị thấy không? Cho nên Phật với chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Cái tánh vốn có nó lẳng lặng, nó phẳng lặng. Cho nên làm có cái gì mà phân biệt giữa Phật với chúng sanh? Cho nên Phật mới nói là ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải không? Một khi mà mình gội rửa được hết cái cặn bã nhơ bẩn của cuộc đời, của duyên nghiệp của mình từ vô lượng kiếp, thì hẳn nhiên anh không cần phải thành một cái gì khác nữa. Nó tới đó là nó tới đó thôi. Cái danh xưng mà mười hiểu cho Đức Phật cũng chỉ là gọi chơi cho vui vậy thôi, phải không? Ai tới đó cũng được cái danh hiệu đó, mà cũng không cần cái danh hiệu đó nữa, tại vì ta đã đến nơi đó rồi. Còn ngày hôm nay trôi nổi bôn ba trong kiếp sống, ta làm nhiều thứ quá rồi ta quên đi. Thật sự mình làm nhiều thứ rồi mình quên. Mà đầu óc của mình đâu phải lúc nào cũng nhớ. Đầu óc của mình đã được cấu tạo bởi những tế bào neuron. Nó chết đi ngày hôm nay, rồi nó lại càng ngày nó càng chết đi, nó chết đi, nó mất dần đi. Hôm nay mình nhớ nhiều, ngày mai mình lại nhớ ít, ngày mốt mình lại nhớ ít hơn nữa. Trong tiến trình sinh diệt là như vậy đó. Nhưng mà cầu mong nhớ, dẫu cho bây giờ nói tứ chánh cần, ngày mai hỏi lại tứ chánh cần là cái gì cũng quên hết, nhưng mà vẫn nhớ được là thâm tâm của mình vẫn đi trên con đường của Phật, vẫn không làm những việc ác. Hứa với lòng mình không làm những việc ác, dẫu cho việc ác nhỏ cũng không làm. Thân không làm, miệng không nói điều ác, ý không nghĩ việc ác, không làm các việc ác, không làm hại đến chúng sanh, không làm tổn mạng chúng sanh, không làm hại đến người khác, không làm những việc ác. Hãy cố gắng làm những việc lành, làm những việc lành. Những việc nào mà đã làm rồi mà nó lành, hãy cố gắng làm cho nó hơn lên, làm nhiều hơn nữa. Những việc ác nào mà từ trước giờ đã làm, cố gắng đoạn trừ nó đi. Những việc ác nào mà mình vừa mới móng khởi ra trong tâm, liền dập tắt nó. Những việc lành nào từ trước tới giờ đã làm, hãy cố gắng làm hơn. Những việc lành nào từ trước giờ chưa bao giờ làm mà mới suy nghĩ ra, mà cảm thấy là nó mang lại an lạc cho mình và cho người, tìm cách làm cho cái việc lành nó phát triển hơn lên. Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý vị chân cứng đá mềm để vượt qua cuộc đời trong gai góc này. A Di Đà Phật. Kính cảm ơn tất cả quý vị.